bây giờ xin trong chúng ta đọc từng lời giảng, chúng ta bỏ cái phần chữ nho, chúng ta đọc nguyên từ lời dịch và lời giảng thôi. Đọc sang trang số 15, dịch nguyên do của Pháp hội. Tôi chỉ em đọc cả lời giảng nữa. Nguyên do của Pháp hội tôi nghe như vậy: một công đức Phật ở nước xa về. Sáu cái điểm lục chủng là sáu thứ làm chứng để cho người ta tin, cho nên gọi là lục chủng chứng tín. Đó, Đức Phật dạy người A Nan khi kết tập kinh sách phải để sáu cái điểm, sáu cái điều để làm chứng. Tức sáu cái điều này là thí dụ như cái việc này xảy ra ở nơi nào, ở cái xứ nào, rồi vào cái thời gian nào, có ai làm chủ tọa nói về vấn đề gì, và có những ai dự nghe, chứ không phải chỉ có mình ông A Nan nghe, mà phải minh bạch kể tên những một số những cái người mà quan trọng đó, để làm chứng rằng cái bài kinh này thật là có thật, chứ không phải do ông A Nan bịa đặt ra. Đấy, Phật đã cẩn thận ngay cách từ cách đây 2500 năm. Phật đã bắt ông A Nan khi mà kết tập kinh sách phải nêu lên sáu thứ để làm bằng cớ đây là cái sự thật. Cũng như bây giờ những công an cảnh sát mỗi khi có xảy ra chuyện gì họ làm biên bản, họ cũng phải kể sáu cái thứ này. Đã. Như thế chúng ta thấy là ông Phật ông cẩn thận kỹ lưỡng đề phòng ấy. Mà bây giờ hiện tại bây giờ có một số người ta, có một số người tung lên rằng đạo Phật kinh sách là do các tổ đặt ra. Hiện tại vừa rồi có một cái phong trào họ nói đạo những kinh sách của đạo Phật là do các tổ đặt ra. Đấy, mà hồi xưa Phật đã kỹ lưỡng mỗi một bản kinh đều có lục chủng để làm tin. Con nói tiếp là ông A Nan phải tự trách nhiệm cái lời nói của mình. Tiếp.
Dạ, tôi chỉ người
gì có lịch của chúng mình bây giờ. Nói tiếp.
Dạ.
Hệ chị em nghe ai cũng hiểu rõ, ngài nói rõ ràng rồi cho nên khỏi phải giảng nghĩa.
Dạ.
Con đọc tiếp.
Dạ.
Con giải nghĩa cái đoạn này, đoạn dưới. Chúng ta thấy khi Phật nói kinh Lăng Nghiêm thì từ trên đỉnh đầu Phật phóng hào quang. Dạ. Rồi khi Phật nói kinh, chính kinh Bát Nhã, Phật cũng phóng hào quang khắp mười phương để triệu tập những người có duyên về nghe Pháp. Cho nên mỗi kinh thì cái cách mở đầu nó khác nhau. Riêng cái phần Kim Cang này cũng là rút ở trong bộ kinh Bát Nhã, nhưng mà khi nói cái phần Kim Cang này thì Phật không có làm những các cái đặc biệt khác thường, mà chỉ giản, ở đây nói giản dị. Ngài đi khất thực, ăn cơm xong, dọn dẹp, rồi cái gì rửa chân, dọn dẹp, rửa bát, rửa chân, những việc bình thường hàng ngày, sạch sẽ xong rồi ngồi nói chuyện giảng. trong chúng ai có điều ngờ thì hỏi, thì Phật giảng. Thế thì vì thế cho nên cái kinh Kim Cang này giản dị, bởi vì Phật muốn nói về cái tâm chân thật của mình, cái tâm Kim Cang Bát Nhã, và Phật muốn lọc bỏ hết. Rồi chúng mình đọc ở dưới sẽ thấy là Phật nói cái kinh này để lọc bỏ những cái hư vọng. Thế cho nên Phật nói kinh này một cách giản dị, bình thường, không có bày ra những các thứ. Bởi vì chính Phật nói kinh này là để cho chúng ta trở về mình, trở về cái chân tâm chân thật của mình. Mà muốn trở về cái tâm chân thật của mình phải lọc bỏ hết những cái hư vọng. Vì vậy cho nên bài này, khi nói kinh này, Phật giản dị, lọc bỏ hết những các cái hư không cần dùng. Khi Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm hỏi Ngài Nam Tuyền, đây là ba vị thiền sư nổi tiếng, hỏi thế nào là đạo, thì Ngài Nam Tuyền trả lời là bình thường tâm là đạo. Đấy, chờ học đạo không phải tìm ở trên trời, trên mây, trên núi, miền xa xôi trong rừng, mà phải tìm đạo ở cái tâm chân thật của mình. Cho nên chính cái tâm bình thường, chính cái căn cội gốc, cái chân tâm của mình, đó là đạo. Bình thường tâm là đạo, tức là tìm đạo ở ngay cái tâm hiện tại mình đang sử dụng, tìm đạo ở nơi mình. Ông Lý Tường đến hỏi Ngài Dược Sơn thế nào là đạo, thì Ngài Dược Sơn bảo mây ở trên trời xanh, nước ở trong bình. Đấy, thì dĩ nhiên mây thì ở trên trời mà nước thì ở trong bình, tức là vạn sự vạn vật ở cái chỗ của nó, chỗ của nó là cái nơi bình thường hiện tại, không có vẽ vời. Thế cho nên Ngài nói cái mây ở trên trời, nước ở trong bình là cái chỗ nó vẫn ở bình thường, chỗ của nó. Việc bình thường này hợp với tinh thần Đại Thừa. Nghĩa là thực ra thì Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Phật đều dạy chúng ta trở về cái sự thật. Cái sự thật này gọi là cái bình thường, cái hiện tại, không có những cái bày vẽ rắc rối, không đi tìm những cái cầu kỳ. Thì trong đoạn này chị em có điều gì thắc mắc xin góp ý.
Cho con thưa, cái chữ bình thường của cái ở trong cái chỗ này đó là thầy nói tâm bình thường là đạo, thì như cái người mà ngộ đạo, như các vị thiền sư mà ngộ đó thì nói tâm bình thường là đạo. Còn như chúng con chưa ngộ gì cả, vẫn sống với cái thức tâm hàng ngày, cũng là tâm bình thường đây. Cũng đâu có khác gì tâm các ngài chỗ nào đâu mà sao.
Thật ra cái tâm hàng ngày của chúng ta, mấy chú đó, của chúng ta đó, chính là cái tâm rắc rối, chứ không phải tâm bình thường đâu. Tâm của chúng mình là duyên quả ổi lại khởi lên cái yêu, cái thích. Duyên quả xoài lại khởi lên cái ghét, cái không bằng lòng. Cái đâu có phải bình thường, cái là theo duyên mà khởi lên, chứ không phải thật.
Còn ngài bình thường là cái ngài cứ nhìn là nhìn vậy thôi.
Cái tánh của mình, cái chân tâm của mình, nó trừng lặng, nó nghĩa là nó sống theo mây mây thì ở trên trời mà nước ở trong bình.
Cho nên bên tiểu thừa thì thấy mây thấy nước quán nó là không luôn, còn các ngài vẫn thấy là mây vẫn thấy là nước, các ngài lại cho là tâm các ngài bình thường.
Bên tiểu thừa cũng với bên đại thừa cũng là đạo Phật cả. Bên tiểu thừa thì Phật chỉ cho mình cái gốc, từ cái chỗ cái gốc là mình phải cái bắt đầu chúng mình tu đó, cũng tìm cách để mà buông hết những cái lầm để trở về cái thật, nhận thấy cái thân này là lầm không phải mình, thì những cái yêu cái ghét đó là lầm cho nên buông. Đấy tiểu thừa người ta cũng thế.
Cho nên với mây với trời với nước các ngài cũng thấy nó là không đó,
thì
với các
vị nó là không,
các ngài chỉ ngài là
thấy sự thật.
Dạ,
đó là các ngài sống với cái tâm bình thường, cái tâm thật của mình.
Dạ.
Còn cái yêu cái ghét ấy, đó là cái tâm không bình thường.
Dạ.
À, tâm chứ... theo duyên mà hiện lên rồi lại tan đi, cái không phải mình.
Dạ. À. Vậy thì như tâm chúng con là sai, còn tâm các vị tiểu thừa thấy là không, tức là đúng rồi, thấy sự thật đó là không rồi. Còn cái vị đại thừa này á, bình thường là đạo, mây trên trời, nước trong bình.
Thì đấy, tức là tâm, là tâm trong cái giản dị, cái chân thật. Còn mình nữa không phải là bình thường, mình là rắc rối.
Dạng gì chân thật, thấy chân thật mà lại thấy lại ra là mây là nước, chứ không thấy như tiểu thừa là không nữa.
Thì,
ý con nói là...
Thầy không hiểu ý con định hỏi cái gì.
Ý con nói là cái chân thật của mình á, thì cái mây cũng là không có, cái nước cũng là không có thật, nhìn theo nghiệp thôi. Mà trong đây tiểu thừa các vị thiền sư á, lại cho là mây là trên trời, thấy nước trong bình, đó là tâm bình thường. Tức là các ngài lại thấy lại là mây là nước như...
Nghĩa là giản dị khuyên cho chúng ta trở về cái sống, trở về cái giản dị rồi tìm hiểu cái sự thật. Cho nên ngài trả lời mây ở trên trời. Đó là muốn nói, muốn khuyên chúng mình giản dị mà sống. Để sống trong cái hiện tại bình thường của mình là thấy mây ở trên trời, thấy nước ở trong bình. Đấy. Thì đối với cái người mới tu mình bảo người ta giản dị như thế.
Con thỉnh thầy dở trang 13 con thưa một câu. Giữa có cái câu là trí tuệ bát nhã là để giảng trạch cho đừng lầm với trí tuệ của người thế gian. Vậy cái chữ giảng trạch đó là thầy?
Giảng là chọn lọc, chữ trạch cũng là chọn lọc. À, hai chữ cùng cái nghĩa. Giảm là mình chia từng thứ ra, rồi mình chọn xem thứ nào tốt, thứ nào xấu. Thế là đó là chữ giảm với chữ chặt. Thế thì đây tức là mình xét để đừng lầm cái tuệ bát nhã với cái tuệ của người đời. Người đời người ta gọi là tuệ nhưng không phải là tuệ, là cái khôn, là cái lanh, cái ma lanh của họ chứ không phải là cái tuệ. Chạch nghĩa là chọn lọc, chữ chạch cũng là chọn, chọn cái tốt cái xấu. Còn giảm nó là chia ra, chia cái phải cái trái, cái tốt cái xấu, chia chữ giảm nó là chọn.